Như vậy không chỗ nào tối thân, nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy. Con Lê Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni ở chỗ quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 19 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2025. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Lớp Phật Pháp Buddha Dhamma điềm báo các tường tiếp theo sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trân thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma điểm báo các tường tiếp theo phần hiếu thuận bậc sinh thành. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay điểm báo các tường tiếp theo. Dạ, nếu con không có thấy tín hiệu của đại đức, dạ con kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Không biết tại sao cái đường nét hôm qua nay thì nghe rất là tệ, nghe không có được. Chắc có lẽ nét nó yếu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng học tiếp theo cái bài kinh điềm báo các tường hay là hạnh phúc kinh Mangala Sutta. Kính thưa quý vị, đối với những cái bài kinh này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái điều để mà mình đạt được những cái hạnh phúc, hoặc là mình có những cái điềm báo, mình thấy những cái hiện tượng đó, thì mình biết rằng cái hạnh phúc đã và đang đến với mình qua những cái điềm báo đó. Chẳng hạn như câu kệ ngày hôm nay chúng ta học, thì cái điềm cái tường này sao quý vị, có nghĩa là những cái người đó mà có thực hiện được những cái hiếu hạnh, hoặc là biết chăm sóc cái đời sống của mình và của người, và có những cái sự mà lương thiện chân chánh đàng hoàng, thì đó là những cái điềm báo mà nó tốt đẹp đến với mình, chắc chắn nó sẽ đến. Để mà chúng ta biết được cái điều này mà rõ sâu sắc hơn đó, thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng sẽ thuyết giảng trong ngày hôm nay. Trước khi Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng thì chúng tôi xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa để thuyết giảng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa phóng làm thay tâm chứng ơn đại đức Pháp Tính. Cô xin đọc thần chứng bao là hôm nay. Thế trình các Phật pháp giúp các thân nó điềm báo các tường. Tiếp theo, băn khoăn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu tốt trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Kỳ Viên xá về, một vị tiên hiện đến trong đêm khuya đặt hỏi: cái gì là niềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, dù trải qua bao thế hệ. Ngay đến hôm nay cũng vậy, không ngừng gụi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là niềm lành tối thượng. Ở trước xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là niềm lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện, học tập, nói những lời chân thật là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận luật sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng hiển thụ, hành vi không lỗi lầm là phước lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, từ chế không xa xưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri thức và tri ân, đúng thời nghe chính xác là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tấm thuận hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế. Chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi thức trạng việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những niệm lưu ý: Mangala có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu các tường. Thí dụ người ta mới cho đến nhà là hơn, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch khác. Mangala Mutta điềm lành tối thượng chỉ cho các tối quan hỷ. Mong đợi nhất điềm lành tối thượng không phải chỉ có một nhà, chỉ có một mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh này. Tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ đến thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. Điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hơn xuôi mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một khoảng giới nào giải thích tại sao những pháp đó được tung ra nằm chung trong một bài kệ. Tuy vậy có thể suy hiểu là mỗi bài kệ không ngừng gụi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức, nói về điều kiện thuận lợi. Ở trước xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận tục sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. Nói về tu duyên xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp tất hàng những thuộc hành vi không gọi lầm. Nói về tu, diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế tâm xa xưa, tinh cần trong thiền pháp. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đức thời nghe chánh pháp. Nói về sự tu tập, nhẫn nại không bướng bỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. Nói về sự tu chính, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. Nói về đời sống an lạc, thư sức chạnh biệt đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Lắc Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Vũ khí thì chúng ta hiểu rằng chiến tranh. Đó là một chuyện rất dễ xảy ra ở trong tương lai. Đời sống con người cũng vậy. Ngay trong giây phút hiện tại này, cái gì mà chúng ta làm, cái gì chúng ta nói, chúng ta sống thế nào, có ảnh hưởng lớn ở trong quyết định tương lai của chúng ta. Chúng ta hiểu là quá khứ có ảnh hưởng đến tương lai, hiện tại cũng ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng mà thường thường thì hiện tại ảnh hưởng đến tương lai nhiều hơn, là bởi vì nó gần với tương lai hơn. Ở trong bài kinh Mangala hay là kinh Niệm Phật, Đức Phật Ngài đặc biệt lưu ý là có những thiện pháp hay có những dấu hiệu trong đời sống của một con người, mà từ dấu hiệu đó chúng ta biết rằng đời sống của người đó sẽ khá hơn. Chúng ta đã đi qua ba vài kể trước, như là không thân cận, người ngu, trường thân cận bậc trí, cúng dường bậc đáng cúng dường, hoặc giả là ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm hay tự lập trường chân chánh. Hoặc giả chúng ta cũng có bài kệ ngày hôm qua, đa văn nghề nghiệp giỏi, được huấn luyện đào tạo, khéo léo sử dụng ngôn từ. Và ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta bước sang một bài kệ khác. Bài kệ này đặc biệt nói đến phạm vi gia đình. Hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con. Sống bằng nghề vô tội là phúc lực cao thượng. Có lẽ cuộc sống ở tại các quốc gia phát triển hay là trong một xã hội mà chúng ta gọi là có cái nền văn minh về kỹ thuật cao đó, thì con người chú ý nhiều vào sở học của mình, chúng ta chú ý nhiều về đồng lương của mình, chúng ta chú ý nhiều vào cái công việc làm mà mình đang có. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những thứ đó đó xem ra nó không có ảnh hưởng con người của chúng ta bằng một điều, đó là cái cá tính của mình. Một con người mà tình cảm đôn hậu thường là một người có được một thứ tình cảm rất thấp ở trong gia đình. Nếu một đứa trẻ sinh ra hồi nhỏ đó mà biết thương kính cha mẹ, biết tin tưởng vào cha mẹ, và đặc biệt là xây dựng cái cảm xúc của mình ở trong cái quan hệ đối với cha mẹ, thì thưa quý vị, đó là một điều may mắn lớn. Và chính vì may mắn này khiến người này lớn lên có được một cái nền tảng tốt về phương diện cảm xúc nội tâm. Có lẽ tất cả chúng ta đều thấy là trong cái cư xử đời sống hàng ngày, thường thường ai cũng quý trọng cái gọi là tình người. Nhưng một bài học mở lòng về tình người được nó đến từ cái cảm xúc của chúng ta đối với cha, đối với mẹ. Đức Phật Ngài từng dạy rằng cha mẹ là vị thầy đầu tiên. Vị thầy đầu tiên, vị thầy đó đã thiết lập những cái cơ sở căn bản ban đầu ở trong đời sống của đứa con của mình trên phương diện cảm xúc. Nếu chúng ta có được ông cha và mẹ để kính, để thương, và chúng ta thấy rằng những người đó quan trọng trong cuộc đời của mình, thì thưa quý vị, điều đó là một điều đặc biệt may mắn. Cha mẹ dạy cho chúng ta biết rằng ở trong đời này có một thứ tình cảm chân thật, một tình cảm mà một thi sĩ nói rằng chỉ cho đi mà không đòi lại bao giờ. Khi mà mình còn nhỏ cho đến lớn lên, có lẽ có một người thương chúng ta vô điều kiện, không tính toán gì hết. Đó là tình thương của ông cha, của bà mẹ. Cho con bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Không bao giờ nghĩ rằng à, mình cho đứa con đó là mình lỗ, mình lời, mình hơn hay mình thua. Chỉ riêng chuyện đó, nó đã là một thứ tình cảm mà một con người may mắn bình thường có thể có được. Chúng ta cứ nhắm mắt mình tưởng tượng là những người ở chung quanh chúng ta, họ đều sống với chúng ta bằng điều kiện. Người ta thương mình bởi vì mình đẹp, người ta thương mình bởi vì mình giỏi, người ta thương mình bởi vì mình làm lợi cho người ta. Những tình thương đó là những tình thương có điều kiện. Những cái tình thương mà không có điều kiện, tình thương được gọi là chân thành nhất, thì đến từ ông cha và mẹ. Từ tình thương chân thành đó, nó có một sự ban bố. Sự ban bố này đặt cái lợi ích của đứa con lên trên hết. Và chính vì đặt sự lợi ích đứa con lên hết, nên nó cho chúng ta biết có những sự sáng suốt, không có quỷ mị ở trong tình cảm. Chúng tôi không nói rằng tất cả tình thương cha và mẹ đều sáng suốt hết, nhưng mà phải nói rằng hầu hết, đa phần là cha và mẹ phải rất sáng suốt. Ví dụ như con nó đòi ăn đồ ngọt, ăn nhiều quá không tốt, thì cha mẹ sẽ không chiều đến mức độ mà cái gì ăn cũng được. Và cha mẹ phải nghĩ rằng nếu con nó muốn như vậy nhưng mà điều đó thực sự tốt hay không. Chúng ta ra đời sống với bạn bè đó, thì bạn bè chỉ muốn lấy lòng mình, chỉ muốn làm đẹp lòng mình. Họ nói những lời đãi bôi, nói những lời tân bốc, và họ không cần biết rằng những cái gì mà họ cho mình có tốt hay không tốt. Nhưng mà đa số những ông cha và mẹ thương con, nhưng mà thật sự nghĩ đến lợi ích, lợi chân thực của con. Cái đó nó cũng là một thứ trí tuệ. Và cái trí tuệ đó chúng ta học từ buổi ban đầu của cuộc đời. Không phải cái gì mình thích thì được tốt. Trong tình thương đó là tình thương có trí tuệ, thưa quý vị. Rồi một khía cạnh khác mà nó khiến cho lòng hiếu thảo nó trở nên có giá trị đặc biệt, đó là thái độ cảm kích. Con người sống sẽ trở nên bất hạnh nếu mà mình sống mà mình không biết cảm kích ai hết. Đức Phật Ngài dạy có 10 thứ tà kiến, mà những tà kiến đó chắc chắn dẫn chúng sinh đi xuống. Mở đầu cho người tà kiến là tin rằng cha không có ơn, mẹ không có ơn. Thứ tưởng tượng một người đã cho chúng ta rất nhiều, đã dành cho chúng ta đôi khi cả cuộc đời của hai vị đó, mà mình không có một chút cảm kích, thì thực sự người đáng tội nghiệp chính là chúng ta chứ không phải là cha mẹ. Hãy sống mà mình biết cảm kích, tức mình thấy cuộc đời là đẹp. Mà người nào sống mà vô ơn thì từ cái sự vô ơn đó nó đã cho con người thấy sự bất hạnh. Có khi nào mà chúng ta thấy những người xung quanh mình, có những người lúc nào cũng trách móc cuộc đời, người này đã không cho mình cái này, người không có sự tốt cái kia. Một người mà hay trách móc cuộc đời tại vì họ thiếu sự cảm kích. Cái mà họ có, cái mà cuộc đời cho họ, tại vì họ vô ơn. Và chính cái sự vô ơn đó làm cho đời sống họ cô độc, quạnh quẽ. Ngược lại, một người biết ơn thì người đó cảm thấy đời sống có ý nghĩa, đời sống nó phong phú. Bởi vì ở những nền văn hóa phát triển thì loài người thường có thái độ cảm kích. Cảm kích người ta đã nhường chỗ cho mình, cảm kích người ta đã cho mình một món rất nhỏ như một ly nước lạnh chẳng hạn, chứ không phải nghĩ rằng người khác có bổn phận với mình. Không phải. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta ở đây chúng ta nói đến chữ hiếu, cái nền một ở trong những cơ sở của chữ hiếu tức là biết cảm, cảm kính giá trị của ông cha bà mẹ, của hai đấng sinh thành hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và sự cảm kích thật là làm đẹp cuộc sống. Chúng ta không có ngạc nhiên gì đâu, mà thấy rằng chính lòng hiếu thảo đưa con người đến thiên giới. Chính lòng hiếu thảo là một ở trong bảy pháp mà tác thành cái quả vị thiên chủ thiên vương đế thích. Chính lòng hiếu thảo đó được Đức Phật ngài đề cập đến trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Ngay cả sự tu tập của Đức Phật ở trong suốt nhiều á tăng kỳ, nhiều đại kiếp, thì một ở trong ba mục đích là tự giác, giác ngộ chúng sinh và tiếp độ quyến thuộc. Thì cái tiếp độ quyến thuộc cũng có nằm ở trong đó, đối ra với mẹ. Có nghĩa là ở trong hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát, chính những người thân của mình, là cha, là mẹ, là vợ, con, là những người thân thích, đều có sự bồi đắp, đóng góp, trợ duyên cần thiết cho sự tu tập. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì cha mẹ cho chúng ta và cái tấm lòng của chúng ta đối với cha mẹ, chính là những sự thiện pháp rất là bền chặt. Nếu mà chúng ta đọc kỹ trong kinh điển thì chúng ta hiểu là không phải mình sinh ra thời nào cũng có Phật pháp hết. Nhìn vào trong dòng lịch sử của nhân loại, thưa quý vị, trái đất này người ta có thể khẳng định rằng ít nhất là trái đất đã tồn tại hơn 2.5 tỷ năm. 2.5 tỷ năm là bao nhiêu? Chúng ta nói về một con số rất dài so với 90.000 năm. Thì thưa quý vị, ở trong suốt thời gian dài mà chúng ta được biết đó, có bao nhiêu ngàn năm mà có ánh sáng của Phật pháp? Nếu những lúc chúng ta luân hồi đó, mà tính cho kỹ và hiểu cho rõ đó, thì cái thời gian mà có được Phật pháp để soi sáng không có bao nhiêu hết. Nhưng mà trong thời gian mà chúng ta không có ánh sáng Phật pháp mà còn có được thiện pháp, thì nhờ vào cái gì? Nhờ vào những giá trị mà chúng ta tạo gọi là rất là nhân bản, những giá trị rất là con người. Ở trong đó chúng ta phải kể đến lòng hiếu thục. Lấy ví dụ là tiền thân của Thiên Chủ Đế Thích đã có những kiếp không có Phật pháp ra đời, nhưng mà nhờ thương cha kính mẹ, nhờ sự thờ kính cha mẹ cũng là một pháp, dẫn đến quả vị thiên vương, tức là cái tấm lòng hiếu thảo đó, nó cũng là một thứ thiện tâm. Điều này không có gì ngạc nhiên hết, là tại vì chính sự hiếu thảo đó, nó làm thăng hoa cuộc sống, nó làm cho con người có được cái trạng thái sống biết người biết mình, giảm bớt đi sự ích kỷ. Chúng ta đặc biệt phải nói một điều rằng con người chúng sanh ở đời đa số là ích kỷ. Cái ích kỷ đó nó thường rất là tàn nhẫn. Cái ích kỷ đó nó khiến chúng ta không biết gì hết. Nhưng mà chính cái lòng hiếu thảo đó, nó đã mở cho chúng ta những cái thứ thiện pháp. Những thứ thiện pháp rất là căn bản. Có thể chúng ta không biết Phật pháp, nhưng mà chúng ta có lòng hiếu thảo, thì từ đó chúng ta cũng có thể tạo được nhiều thiện pháp. Thưa vì trong cái xã hội mà Việt Nam và nhiều xã hội Đông Phương, người ta có nói ra một thứ là mình sống ở đời mình làm cái gì đó mà làm đẹp cho cha mẹ, nó là một cái hiếu. Nhưng mà mình nếu làm cái gì đó mà khiến người khác chửi đến cha mẹ mình, thì đó là một điều rất là bất hiếu. Chứ tôi nhớ có khi nghe được một vài câu chuyện mà từ ông ngoại kể. Ông ngoại nói rằng có những cái tiếng người ta chửi mình mới nghe thì nó không có nặng, nhưng mà thực sự rất là nặng nề. Ví dụ như người ta, mình làm chuyện gì đó, người ta nói mình là một kẻ thiếu giáo dục, hay là người ta nói rõ hơn là cái anh đó, chị đó không biết dạy con, để con nó hư như vậy. Cái gọi là vô giáo dục, thiếu giáo dục, hay là người Việt Nam mình nói cái chữ rất là nặng là dễ mất dạy đó. Cái chữ đó không phải họ chửi mình mà họ còn chửi đến cha mẹ mình được. Tại vì sao vậy? Là tại vì một con người làm điều quấy mà để tưởng người khác nghĩ rằng mình không có được sự giáo dục từ cha mẹ đó, thì có nghĩa là nói cha mẹ mình không ra gì. Cái chuyện đó thì quả thực là nặng, là bởi vì chúng ta đã không có làm đẹp mặt được cha mẹ. Dĩ nhiên người đời họ có nhiều cách nói, ai nói gì thì nói, nhưng mà phải nói rằng trong cái nền văn hóa của chúng ta đó, rõ ràng là chính cái sự tương quan tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái đó là cái cửa ngõ đi vào nhiều cái thiện pháp. Và là một người Phật tử thì chúng ta tin rằng nhờ vào lòng hiếu thảo mà trong nhiều kiếp luân hồi không gặp được Phật pháp, không gặp được chánh đạo, chúng ta còn có thể giữ được cái chất thiện ở trong đời sống của mình. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà thấy rằng Đức Phật nghe dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ là một dấu hiệu cát tường hay là một điều lành. Chúng ta để ý người chung quanh, ít có người nào có hiếu với cha mẹ mà là người đó là người xấu. Quý vị để ý. Và chúng ta cũng để ý những người chung quanh, ít có ai mà bất hiếu ngược đãi cha mẹ mà người đó cuối cùng dẫn đến sự thăng tiến và thiện pháp. Chúng ta không thấy chuyện trong đời sống. Thì như vậy chữ hiếu đó là một dấu hiệu cát tường. Cái pháp thứ hai là Buddha Narasa Sankaho. Ở đây có nghĩa là chăm sóc vợ và con. Nhưng mà thưa quý vị, đây là một thứ ngôn từ ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ. Và Mà nói tới văn hóa thì nói như thế nào nghe thuận tai thì tốt. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể nói rằng pháp này không thể chỉ dành riêng cho người đàn ông. Người nam thì luôn luôn chăm sóc vợ và con. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng ở trong đó, cũng hiểu rằng ở trong có hàm ý là biết thương yêu chăm sóc người hôn phối của mình, tức là vợ hoặc chồng và con cái. Những người sống gần, những người đồng hành, và những người đó là một phần của đời sống của những người cư sĩ ở bên ngoài. Chúng ta nhớ rằng trong rất là nhiều trường hợp, ở trong phản ngữ, những cái pháp đề cập đến thường được nói đến qua cái góc cạnh của người nam. Thí dụ như trong ngũ giới đó, có cái giới mà chúng ta gọi là không tà dâm, thì đặc biệt là nếu chúng ta đọc trong tiếng Phạn thì chúng ta có cảm giác như là cái giới đó chỉ áp dụng đối với người nam. Nhưng mà thật ra khi chúng ta hiểu đó, thì chúng ta hiểu là áp dụng cho cả nam và nữ. Thì riêng ở trong điều này cũng vậy. Mặc dù chúng ta nói rằng chăm sóc vợ và con thì nghe như là điều này chỉ nói được với người đàn ông trên phương diện của người nam. Ở trong xã hội nào đó thì quả thật là người đàn ông là người cư mang, gánh vác và lèo lái gia đình. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu ngược lại trong những xã hội như ngày hôm nay, khi mà vai trò của người nam và người nữ nó là một sự tương liên, có tất cả, tức là ông chồng cũng chăm sóc vợ, vợ cũng chăm sóc chồng, vợ chồng chăm sóc con cái thôi, thì chúng ta không có hiểu đặt nặng một cái phương diện giới tính nào. Chúng ta nên hiểu rộng và hiểu thoáng như vậy. Ở đây chữ sanh ra hô có đôi khi người ta dịch là tế đại tiếp độ, trong đó nó hàm bao hàm là sự lân mận hay là tình thương, nó bao hàm sự giúp ích, tức là mang lại lợi ích. Chữ sanh ra hô đó nó cũng bao hàm là mình làm cái gì đó mà khiến cho một người nào đó có được đời sống an lạc, có được đời sống thăng tiến, thì chúng ta gọi là sanh ca hô. Đúng rồi thưa quý vị, nó là một ở trong những khuynh hướng mà chúng ta thường thấy trong xã hội, là con người thường chỉ đi tìm cái nguồn cảm hứng ở cái xã hội bên ngoài. Nhưng mà với những người thân xung quanh mình thì lâu ngày mình thấy giống như là những thứ bổn phận làm cho mình phải mệt mỏi lê lết. Trong một cái thống kê mà ở tại Hoa Kỳ chúng ta đọc đó, thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là những người đàn ông khi mà ly dị hay ly hôn rồi thì phần lớn là bỏ rơi cái trách nhiệm đối với con, trừ khi rằng có những biện pháp nó liên hệ đến pháp luật bắt buộc là người đó phải nuôi dưỡng con của mình, hầu hết trao cái gánh nặng đó cho người vợ. Và mặc dù có con đó, nhưng một sau khi ly dị rồi sống xa con thì tạo lập một mái nhà mới, và thường thường lại không có nghĩ nhiều đến con cái của mình một khi đã xa cách rồi, mặc dù con còn nhỏ. Điều đó cho chúng ta thấy một điểm là không phải hãy có khu liên hệ huyết thống máu mủ thì điều đó nghĩa là con người có được cái tình, mà phải nhìn vào điều đó một cách rất là tích cực. Một người sống ở đời mà có nghĩ đến người hôn phối của mình, có nghĩ đến con cái của mình và thực sự chăm sóc đúng nghĩa, thì Đức Phật dạy rằng đó là một cái dấu hiệu tốt đẹp cho người đó. Cũng ở trong kinh, thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho chúng ta biết về thiện pháp ở trong một cái phạm trù rất là rộng. Ví dụ như là người vợ mà chăm sóc chồng đúng nghĩa, một người vợ đó, thì nó cũng là một thứ thiện pháp dẫn con người sinh vào thiên giới. Hay là ở đây, nếu người chồng chăm sóc cho vợ, cho con mình đúng nghĩa với tư cách của người chồng, thì nó cũng là một thứ thiện pháp. Đạo Phật thì không có đề ra những cái khuôn mẫu mà chúng ta gọi là cứng ngắt như là đạo Khổng trên phương diện gia đình, nhưng mà Đạo Phật đặc biệt chú trọng đến thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Đạo Phật đặc biệt chú trọng đến cái chất của thiện nằm ở trong đời sống. Và nói đến cái chất của thiện nằm ở trong cuộc sống của chúng ta, thì một người sống biết thương yêu, biết lo lắng cho những người thân của mình, nhất là giữa vợ chồng và con cái, thì ở trong đó nếu chăm sóc đúng nghĩa, nó đều chứa đựng cái chất của thiện hết. Thứ gì chúng tôi xuất gia hồi còn nhỏ ở trong chùa, chúng tôi chưa có được thời gian trải nghiệm và hiểu biết về cuộc sống của những người cư sĩ và có gia đình ở bên ngoài. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi có được nghe, được biết một vài cái tâm sự của những người Phật tử đi chùa, thì chúng tôi có thể hiểu được. Lấy ví dụ như là có một Phật tử rất thân với chúng tôi khi còn ở trại tị nạn, vị này tâm sự với chúng tôi một điều rằng người ta nói lập gia đình là để có được sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó, người ta nghĩ nhiều, ví dụ như một ông chồng lấy một người vợ đẹp thì được hạnh phúc. Hạnh phúc là sống với một người khác phái, đẹp đẽ, được thỏa mãn về cái nhu cầu thể xác, để thỏa mãn về tình thương, v.v. Nhưng mà anh này nói với chúng tôi rằng sống với nhau về lâu về dài rồi, thì hôn nhân nó không phải là sống bằng tình yêu, sống bằng thể xác, mà nó chính là nó đặt cho con người trở lại những cái giá trị căn bản ấy, như là sự chăm sóc cho nhau ở trong lúc tối lửa tắt đèn, trong lúc ương yếu hoạn nạn, làm cái chỗ cửa tinh thần cho nhau và chịu khó chịu cực với nhau. Những thứ đó nó vượt ngoài cái tình yêu nam nữ bình thường, như là một thanh niên thiếu nữ thương yêu với nhau. Sống lâu ngày thì người ta không còn có cái đặt nặng cái cảm hứng về cái sự lãng mạn của tình cảm bình thường, mà thay vào đó là một thứ tình cảm mà nó phải dựa lên trên lý tính, nó phải dựa lên trên cái sự hiểu biết, dựa trên trên cái sự nhận thức về cái bổn phận của chính mình. Thì như vậy chúng ta thấy tại sao Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong cái môi trường gia đình này, đối với chồng, đối với vợ, đối với con cái, nếu chúng ta hiểu cho đúng, nếu chúng ta biết cho đúng, thì nó vẫn là cái môi trường tạo ra thiện pháp. Và chính những người sống mà biết nghĩ, biết thương và có trách nhiệm, có bổn phận đối với người hôn phối và đối với con của mình, thì cái đó là dấu hiệu cát cực, cái điềm báo tốt lắm. Điều thứ ba, thưa quý vị, nói về cái sinh kế lương thiện. Dĩ nhiên chúng ta biết trong bối cảnh gia đình, công ăn việc làm là quan trọng. Con người sống, và nhất là những người cư sĩ, thì mình nuôi mạng như thế nào gọi là chân chánh thì điều đó quan trọng. Trong rất nhiều đoạn kinh mà chúng ta được nghe, kể cả cái giáo lý căn bản nhất của đạo Phật trên phương diện tu tập, đó là bát chánh đạo, cũng nhắc đến thì chánh mạng. Chúng ta mưu sinh bằng cảnh nào, chúng ta tồn tại bằng cảnh nào, chính cái sinh kế lương thiện đó nó xác lập được một cái đời sống đẹp, đẹp từ ở bên ngoài cho đến đời sống nội tại. Chúng tôi nhớ có một lần ngồi nghe Ngài Ajahn Chah nói chuyện về chánh mạng. Ngài nói một điều mà có lẽ chúng tôi nhớ hoài. Ngài nói rằng rất là nhiều vị cư sĩ cũng như người xuất gia xem rằng cái chuyện mà nuôi mạng bằng những cái nghề không chân chánh, nó chỉ là một phần ở bên ngoài của đời sống, một phần không có ảnh hưởng đến tinh thần nhiều. Công ăn việc làm là công ăn việc làm, mà đời sống tu tập là đời sống tu tập, nhưng mà hai cái đó nó gắn liền với nhau. Và Ngài cũng nói thêm, nếu mình đi xuất gia đó, và Đức Phật Ngài cho mình sống như thế nào gọi là chánh mạng, ví dụ như Ngài dạy rằng đời sống của mình là đời sống nhận được cái sự trợ duyên, hỗ trợ của những người đàn tính, thì mình sống như vậy gọi là chánh mạng. Nhưng mà nếu mà mình thay vào trong đó, mình làm những nghề như là bói toán, hay là mình làm thuốc, hay là mình làm coi phong thủy, rồi từ cái những thứ đó nó mang lại cái phương tiện vật chất, nhất là tiền bạc, mình nghĩ rằng cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà nếu người nào mà làm như vậy đó, ở trong đời sống xuất gia đó, thì gọi là tà mạng. Và cái tà mạng đó khiến cho đời sống tu tập nó không có thăng tiến. Và về điểm này đó, nó là một trong những điểm rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Thì thứ gì, những lời mà Ngài nói đó, chúng tôi nghe cũng không ít, cũng nhiều lần. Nhưng mà phải nói rằng, khoan nói đến người cư sĩ, chúng tôi sống ở trong chùa đó, và những vị xuất gia, mà nếu vị đó không có dành thời giờ để học hỏi, giảng dạy Phật Pháp, để có một đời sống đúng nghĩa là đời sống về tu sĩ đó, mà vị đó lại lo về bói toán, lo về phong thủy, lo về trị bệnh, nhìn ở bên ngoài thì nó không có chuyện gì lớn chuyện hết. Nhưng mà một khi mà đã dính dáng vào chuyện đó rồi đó, thì thưa quý vị, khó tiến xa về sự tu tập lắm. Vì điều này là một điều mà chúng ta phải khẳng định như vậy. Đối với người cư sĩ thì chúng tôi nghĩ là nó cũng tương tự. Nếu một người cư sĩ mà mưu sinh bằng những nghề bất chánh, như ở trong kinh Đức Phật Ngài nói có những nghề như là bán rượu, hay là bán thú, hay là bán người, hay là bán thuốc độc, bán khí giới, thì những điều đó thì thứ gì, một khi đã dính vào những nghề này rồi, hay là có một số nghề nghiệp mà nó không có lương thiện nữa, thì nó ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống tinh thần của mình, ảnh hưởng lớn như không nhỏ. thời bây giờ người ta hay có một cái kiểu giống như là họ thích những vị tu sĩ mà biết về phong thủy, coi xây nhà xây cửa làm sao cho phát đạt, làm sao cho hưng vượng, sửa phong thủy làm sao cho tốt đẹp. Nếu mà chúng ta gặp những vị này, chúng ta thấy chuyện nó tốt lắm, thấy bình thường lắm. Nhất là ở trong một cái thế giới mà người ta nói về vũ minh, thì người ta những cái chuyện đó nó được thậm chí được ca tụng được. Nhưng mà chúng tôi có thể thưa quý vị một điểm là một khi một vị tu sĩ mà đã đi vào con đường đó, đã tự mình xây dựng cuộc sống mà sống bằng những cái sở đắc, cái sở trường đó, thì vị đó không còn tha thiết Phật pháp nữa. Chúng tôi nói như vậy có lẽ nhiều vị nói nó nặng quá. Tại sao có những vị họ đặt nặng về bóng về phong thủy, họ cũng tu tập, họ sống như Phật pháp như thường, nhưng mà ảnh hưởng lớn lắm thưa quý vị. Cái chuyện đó nó đặt lại toàn bộ vấn đề, nó đặt lại toàn bộ vấn đề. Ví dụ như là chúng ta chuyên về bói toán, chuyên về phong thủy lâu ngày nè, thì những cái giá trị về nhân quả này chúng ta không có chú trọng nữa. Những giá trị mà thực tiễn trong đời sống hàng ngày chúng ta không đặt nặng nữa. Chúng ta bắt đầu đi vào cái thế giới của mơ màng, thế giới chúng ta gọi là đoán mò, của suy diễn, và lâu ngày những cái giá trị chân thật của chánh pháp bị mất đi. Cái đó mà chúng ta gọi là cái nghề nghiệp tà mạng, ảnh hưởng đời sống. Chúng tôi nói riêng đời sống người xuất gia thôi, đời sống xuất gia những điều đó quý vị thấy rằng nó rất là lương thiện. Dạ, ví dụ như đi xem phong thủy bối toán mà ảnh hưởng gì, nhưng mà Đức Phật dạy đó, đối với người xuất gia đó là tà mạng. Còn đối với người cư sĩ thì những nghề nào nó liên quan đến sạc sanh hại vật, hay là mở tiệm buôn bán rượu vân vân, những thứ đó thấy bên ngoài thì nó vẫn lương thiện, nhưng mà chính những cái nghề đó nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mình, ảnh hưởng lớn chứ không nhỏ. Do vậy nếu mình biết thương bản thân, thương gia đình, đôi khi mình có thể chấp nhận cuộc sống đạm bạc hơn, nhưng mình giữ được đạo. Và đôi khi mình phải làm những quyết định quan trọng là làm thế nào nữa mà sinh kế của mình nó ở cái mức độ tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được. Nếu chúng ta đọc vào trong bộ kinh mà câu chuyện mà bài kinh gọi là Khatikara, bài kinh người thợ gốm, ở trong đó nói về một cái người cư sĩ thời Đức Phật Kassapa tên là Khatikara. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy được cái tư cách của một người phụng dưỡng cha mẹ mà sống bằng cái chánh mạng. Thậm chí cái đất mà mình làm đồ gốm cố phải mình đi đào với về, và đất đó lấy lên từ cái chỗ những cái hang con đền cũng như nó đào lên. Tại vì vị này không muốn là mình vô tình mà tạo thành ác nghiệp. Thật ra cái gọi là cái lập tâm á, làm thế nào để đời sống nó được chân chánh, nó là một cái dấu hiệu mở rộng cánh cửa của tương lai. Và dấu hiệu đó thì khẳng định rằng mình sẽ sống với những giá trị tốt nhất trong đời sống. Bởi vì nuôi mạng nó là một ở trong những cái cốt tủy của đời sống con người này. Cái nghề nào mình sống, cái nghề nghiệp nào mình làm để mình tiếp tục tồn tại đó, chắc chắn rằng nói nhiều là hướng đi của mình là gì, và mình có trung thành với thiện pháp hay không. Thì như vậy trên phương diện gia đình, ở đây có những pháp là hiếu thuận hay là phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cho người hôn phối và con cái được, và sinh kế bằng nghề nghiệp lương thiện. Ba pháp đó có ở người nào thì thứ gì giống như lời của Đức Phật dạy là trước khi mặt trời mọc thì rạng đông là dấu hiệu của mặt trời mọc. Thì trước khi một người mà có được cái sự thịnh đạt, có được hạnh phúc, có những cái dấu hiệu của tương lai tốt đẹp đó, thì cái dấu hiệu đó nó là những thiện pháp. Thì ba pháp này được kể như là những cái điềm báo cát tường, được hiểu như là những điềm lành. Và nếu ngày đầu năm về, ngày đầu năm sắp đến, ngày đầu năm thường là chúng ta có nhiều cách để chúng ta nghĩ về tương lai. Có nhiều người đi đến các ngôi chùa để xin sắp, rồi có những người hái lộc, cũng có những người mùng ba họ luộc một con gà để họ có bói. Có lẽ bây giờ nhiều người không còn làm cái đó, nhưng mà chúng tôi nhớ hồi xưa hồi nhỏ đó, ai đó chuyện bói, người ta hay đi tìm những dấu hiệu tốt lành, coi coi năm mới là tốt hay không. Nhưng mà thưa quý vị, nếu Tết đến mà chúng ta ngồi xuống nhìn lại, thấy được rằng có người chúng ta là người biết xa bạn ác gần bạn lành, biết cúng dường những bậc đáng cúng dường, có người chúng ta là người biết thờ cha kính mẹ, có bổn phận đối với con cái, người chúng ta là người sống với nghề nghiệp lương thiện, thì chúng ta hãy nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ, nhận thức cho đúng, và chúng ta có thể có được một cái quẻ bói tốt về mình. Kể ra cũng lạ thưa quý vị, con người chúng ta rất là lạ, là người ta có thể luộc một con gà lên và họ nhìn vào con gà đó mà họ bói về tương lai của họ, thì họ lại tin tưởng và nó trở thành một cái ăn sâu con người. Trong lúc đó những lời mà Đức Phật dạy tại đây rất cụ thể, rất rõ ràng và rất là đẹp, nhưng mà chúng ta lại hờ hững để ý. Lẽ ra thì bài kinh Cát Tường hay kinh Điềm Lành này nên là một quyển sách để chúng ta xem bói, để chúng ta đoán về tương lai của mình. Và những dấu hiệu được đề cập đến tại đây, như hôm nay chúng ta nói về một ở trong 10 bài kệ, và trong bài kệ này có 3 pháp, và những pháp này nó cũng là cái dấu hiệu cho chúng ta biết ở trong tương lai có tốt hay không tốt. Thì thưa quý vị, một lần nữa theo lời của Thượng tọa Từ Siêu, thì tuần lễ này chúng ta dành trọn tuần lễ để nói về điềm lành, nói về dấu hiệu cát tường. Bài học này hôm nay là một ở trong 10 bài kệ đó với 3 pháp. Chúng tôi rất là mong rằng những pháp này sẽ được chúng ta tụng đọc hàng ngày, nhớ và thường xuyên sử dụng những pháp này để chúng ta tiên tri về tương lai của mình. Qua đó chúng ta có thể thấy được, cho dù cuộc đời có ra sao đi nữa, như một người con sống, biết nghĩ, biết thương, biết cờ kính, biết phụng dưỡng cha mẹ, thì điều đó luôn luôn là dấu hiệu cát tường. Chúng tôi xin kết thúc bài pháp thoại này ở tại đây. Thì giờ còn lại xin dành cho phần thảo luận của chúng ta. Rất mong mỏi tất cả chúng ta có một tân niên với những điểm báo cát tường như là được tìm thấy ở trong bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con thành kính thay mặt đại chúng tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi, thật là lợi ích cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của Thượng tọa Giác Đẳng, giờ đây chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên ở trong ngày hôm nay đó, thì con xin được thành kính thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu. Không biết Sư Phụ có mặt ở trước máy hay không, xin Sư Phụ quan hỷ cho con một tín hiệu để con nêu câu thảo luận lên. Dạ, con kính một lần nữa con xin thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu quan hỷ thảo luận giúp. Dạ,
Sa thú con đã thấy bàn tay của sư phụ Đại Siêu rồi. Và con kính bạch sư phụ, trong cái điều này thì con muốn thỉnh sư phụ thảo luận dùm cái ý này. Tại vì con thấy rằng nói về gặp khó thai thì gặp Đức Phật, hoặc là Đức Phật xuất hiện ở đời là một điều khó, hoặc là được nghe chánh pháp của Đức Phật cũng là một điều khó. Thì vậy thì ở trong cái câu kệ ngày hôm nay đó, thì con thấy rằng là Đức Phật dạy là hiếu thần, bậc sanh thành, chăm sóc vợ con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thường. Vậy thì cái sự mà gặp Đức Phật rất là khó, nghe được pháp của Đức Phật rất là khó. Vậy thì sao trong cái trường hợp này thì Đức Phật không dạy những cái pháp dẫn đến cái sự giác ngộ, mà Đức Phật lại dạy những cái pháp mà nó xung quanh với cái đời sống. Đây là cái điều mà con thắc mắc. Vậy thì ở trong phần này thì con muốn hỏi rằng là tại sao Đức Phật không có giảng dạy những cái pháp để dẫn đến chứng đắc giác ngộ ngay tại chỗ đó luôn, mà Đức Phật dạy về những cái pháp mà nó đem lại cái điềm lành ở trong cái đời sống gần gũi hoặc là thường ngày. Một lần nữa con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính bạch cho chư tăng, kính thưa quý vị và Phật tử. Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đạt giác, là bậc nhất thiết chủng trí. Ngài biết rõ pháp nào cần phải thuyết, và pháp nào đem đến lợi ích cho chúng sanh. Và cái phương pháp mà thuyết giảng dẫn dắt chúng sanh từ thấp lên cao, đó là cái cách khéo thuyết của Đức Phật. Sarakato Phatwata Thammo. Hôm nay chúng ta chỉ mới học có bài kệ số 4, chúng ta còn đến 6 bài kệ nữa. Chúng ta chỉ mới có học có khoảng 10 chi pháp thôi. Như vậy chúng ta còn có đến 27 chi pháp nữa. Trong 27 chi pháp đó, ở 3 bài kệ sau đó, là bắt đầu Đức Phật Ngài dạy cho những cái điều cát tường bằng cái sự thực nghiệm ở nội tâm và cái sự tu chính. Mai mốt chúng ta sẽ học tới từ đây cho đến Tết thôi thưa quý vị. Chúng ta không cần phải lo điều đó. Như vậy thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là hỏi rằng tại sao Đức Phật Ngài không dạy cho chúng sanh những pháp đưa đến giác ngộ, mà Ngài dạy cái pháp lý trường những pháp mà liên quan đến như thế. Thì chúng tôi xin thưa rằng có chứ, những cái pháp lý tường ở các cái bài kệ sau, bắt đầu kể từ Tapu cha Pramacharyan cha Arya Sacchana Dasana Vipana Sacchikriya Etamakubutman cho đến Puthasat Lokanathamhit v.v. Thì những cái bài kệ đó là nói lên cái hạnh phúc lợi lạc do cái sự tu luyện nội tâm và chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà nếu như ngay từ lúc đầu mà Đức Phật thuyết như vậy thì đối với những chúng sanh mà họ chưa có hoặc là không có cái nhân duyên, không có cái thiện căn để mà giác ngộ đạo quả, thì những người đó họ thoạt nghe như thế là họ có một cái sự, họ có một cái khoảng cách, bởi vì lúc bắt đầu họ đã dị ứng với Đức Phật rồi, cho nên họ sẽ không chịu nghe nữa, họ không chịu tiếp nhận nữa. Còn ở đây như chúng ta thấy ở trong cái giáo trình mà Thượng Tọa Chánh Đẳng đặt công phu nêu ra những cái đặc tính của từng bài kệ. Thí dụ như là nói về một cái nghĩa cử tốt đẹp, hay là nói về một cái sự giáo dục hoàn thiện, hoặc là nói về những cái phận sự trong gia đình vân vân, thì đã gọi là cái pháp mang cái lá đem đến hạnh phúc cho chúng sanh đó, thì có cái hạnh phúc từ ở ngoài thế gian cho đến cái hạnh phúc mà trong cái đời sống phòng hạnh xuất gia, cái hạnh phúc thế tục và cái hạnh phúc xuất gia, dần dần Đức Phật này sẽ hướng dẫn. Thứ hai nữa là Đức Thế Tôn đã nói lên một cách rất thiết thực về những cái pháp an lành quả thật vậy. Nếu mà chúng sanh nào chưa có đắc được đạo quả, dù rằng họ chưa có thật sự có cái pháp thiết tường hay cái pháp hạnh phúc cao cả, cao quý để thoát khỏi luân hồi, nhưng mà những cái nếp sống toàn thiện, có cái chất thiện, những cái nếp sống đó vẫn đem đến cho họ một cái sự an vui, một cái sự hạnh phúc trong kiếp sống. Bắt đầu kể từ điều mà Đức Thế Tôn dạy rằng không thân cận kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc công đức vân vân, cho đến ở trú xứ thích đáng đã từng tạo phước lành hay tự lập trường chân chánh. Những cái điều đó đó dù không nói đến cái việc mà đắc được đạo quả, nhưng mà những điều này nếu chư thiên và nhân loại có cái sự thực hành theo đó thì họ sẽ được an vui trong khắp mọi nơi, tức là ở nhà cũng được an vui, mà đi ra đường họ cũng được an vui, sống ở trong làng mạc họ cũng được an vui, và sống ở ngoài phố thị họ cũng được an vui. Đó là cái điều sự thật mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp, là dựa lên một cái sự thật. Ở đây chúng ta nhớ trong cách thuyết của Đức Phật đó, những điều nào đúng với chân lý, có liên hệ đến lợi ích người chúng sanh thích nghe hoặc là không thích nghe, thì tất cả những điều đó Như Lai đều thuyết. Những điều nào mặc dù đúng với chân lý nhưng không liên hệ đến lợi ích, dù chúng sanh có thích nghe hay không nghe, Như Lai cũng không thuyết. Còn nói chi là những điều không đúng chân lý, không liên hệ lợi ích. Dù chúng sanh có thích nghe hay là không thích nghe, Như Lai cũng hoàn toàn không thuyết. Như vậy có 6 điều lục thuyết bất hợp thuyết. Có 6 điều, 3 điều, 2 điều Đức Phật là thuyết, còn 4 điều Đức Phật là không thuyết. Thì rõ ràng ở đây trong cái bài kinh Mangala số 8 này, hãy Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên, có nghĩa là những điều đó chí ít cũng đem lại cái lợi ích hiện tại, cái lợi ích hiện thế cho người tại gia cư sĩ. Đó là cái sự thật. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp độ đời đó, không phải lúc nào Ngài cũng khiển trách chúng sanh u mê, không phải lúc nào Ngài cũng kêu mời chúng sanh đi vào cái nẻo chánh đạo để đạt đến niết bàn. Đức Thế Tôn biết rõ thời nên nói cái gì, Ngài biết rõ cái trình độ căn cơ của chúng sanh cần phải thuyết cái gì, và Ngài biết rõ những trường hợp đặc biệt phải thuyết cái pháp cốt lõi gì, và những cái trường hợp phổ thông Ngài phải thuyết những cái pháp lợi ích phổ thông như thế nào, Ngài biết rõ. Cho nên ở đây khi vị chư thiên hỏi Đức Thế Tôn là chư thiên và những loại đang băn khoăn mong ước những cái điều phúc lành, chúng ta nhớ kỹ cái điều đó, có hu đê qua mà nút xa chắc mang cà la lấy là chính đại dung. Xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn thuyết lên những cái điều an lành đó, những cái điều phúc lành đó mang cà la. Mà nếu chư thiên mà trình bày bạch hỏi Đức Phật như vậy, mà Ngài chỉ thuyết, lúc ban đầu Ngài chỉ thuyết về niết bàn, thuyết về cái hạnh phúc đắc tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, thì như vậy cái chúng sanh mà giác ngộ thì ít, mà cái chúng sanh họ còn nặng duyên trần thì nhiều, họ sẽ không nghe được cái pháp đó, họ sẽ không hiểu pháp đó và sẽ không đạt được cái pháp đó. Như vậy hóa ra là pháp của Đức Thế Tôn thuyết còn có chỗ khuyết điểm. Còn ở đằng này, dựa theo lời hỏi của chư thiên, Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên những cái pháp đưa đến mang cái lá, đưa đến hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại ở trong khắp mọi nơi. Rồi dần dần, từ thấp lên cao, từ cái hạnh phúc thế tục đi đến cái hạnh phúc giải thoát. Ở những cái bài kệ sau, bài kệ 9, 10, chúng ta sẽ bắt gặp ý nghĩa đó nằm ở đây. Cho nên, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa, của đại đức Phật Tính. Các Phật tử chúng ta cũng nên nghe theo đó và hiểu, để chúng ta biết rằng, để chúng ta thấy rằng cái sự thuyết pháp của Đức Phật là toàn hảo, chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu kính chân thượng tọa thượng sư, thế thượng tọa thượng sư cũng đưa tay, không biết thượng tọa có muốn nói thêm gì nữa không? Kính chân thượng tọa thượng sư, bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân không nghe rõ, không xin đại đức Tân hoàn hiện cho biết. Để Đức Pháp Tân, người Việt Nam của chúng ta, kể cả người Phật tử, khi mà nói chuyện đó, mình thấy phân biệt là đạo và đời, hay có phải có đời, phải có đạo. Ở trong Phật Pháp, mà khi mà chúng ta nói về cái duy nhất trong bài kinh hạnh phúc này, đó, thì chúng ta có vẽ cái lằn ranh giữa đạo và đời không? Và nếu mà có, thì chúng ta nên hiểu đạo và đời như thế nào cho nó hợp với Phật Pháp? Và cái hiểu của người thế gian nó có thích hợp hay không? Hay là chúng ta là người Phật tử không có nên nói theo kiểu đó? Xin thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Niết Bàn, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì với một cái điều là ở trong bài kinh này đó thì chúng ta thấy rằng một trong những cái pháp hạnh phúc mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó, nó cái hạnh phúc từ cái hạnh phúc ở trong thế gian liên quan đến cái hạnh phúc tối thượng. Bởi vì những cái điều mà hôm nay chúng ta học đó, thì những cái điều mà chúng ta thấy rằng là những cái điều mà làm lợi ích hoặc là phụng dưỡng mẹ cha hoặc là mình nuôi dưỡng vợ con vân vân, thì cái việc đó, đó nó liên quan với cái đời sống hàng ngày của những người thế tục và những người thế tục. Mà nếu như chúng ta nói rằng người thế tục đó, có được cái hạnh phúc đó, thì ít ra những người thế tục cũng biết phóng sống những cái pháp tương tự như những cái bài kinh mà hôm cái bài kinh, đặc biệt là trong cái câu kệ ngôn này là Đức Phật Ngài dạy. Bởi vì trong những cái sự hạnh phúc mà những cái người thế gian có được đó, thì ví dụ như mình cứ giống như là một người nam hay là một người nữ, thể hiện của mình tròn, làm tròn cái trách nhiệm của mình là một người chồng hay là một người vợ xứng đáng ở trong gia đình, thì cái đó cũng là cái nguồn để tạo nên cái sự hạnh phúc cho gia đình như vậy. Hoặc là nuôi dưỡng mẹ cha, phụng dưỡng mẹ cha, những cái pháp mà chúng ta thấy là liên quan với mang tính chất giống như phổ thông mà mọi người ở những người mọi người ở cuộc thế này, trong cuộc đời này ai ai cũng phải làm như vậy để chúc phúc. Cho nên là còn cái việc mà hạnh phúc, mà đặc biệt là hạnh phúc khi mình nói là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc mà đạt được cái quả vị hay hạnh phúc, hạnh phúc mà có được trong cái đời sống tâm linh, trong đời sống của mình, tâm linh của mình, thì đòi hỏi cái người đó đó phải có cái sự trau dồi, phải có cái sự huân tập, phải có cái sự tôi luyện của chính mình để rồi mình có được cái sự an lạc và hạnh phúc đó. Và ở đây đó thì một điều đó là khi mà một điều đó là nghĩ rằng là chư thiên hay là các vị ở trong một bài kinh này thì chúng ta thấy rằng một vị thiên đến để thỉnh Đức Phật để tìm được sự hạnh phúc. Có lẽ là điều này đó chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc đó giữa đời và đạo đó thì thật sự ra đó nó có một cái mối liên quan với nhau, nhưng mà nó hoàn toàn nó không phải là những cái này nó là giống nhau. Bởi vì cái hạnh phúc mà ở trong cuộc sống ở người ngoài đời á, thì mình những cái pháp mà mình cần phải dường như là trải lòng để mà mình sống với nhau. Một điều đó là mình thấy rằng những cái nguyên tắc mà Nho giáo họ định đặt ra đó, thì nó có cái nguyên tắc giống như là rập khuôn và mọi người đều phải tuân thủ theo như vậy. Có một thời thì chúng ta thấy rằng là người ta sẽ lấy cái triết lý của Nho giáo trở thành cái cương lĩnh để cho cái một quốc gia, đặc biệt là quốc gia phong kiến ở Trung Quốc. Thì một điều đó chúng ta thấy rằng nó trở thành gì đó phải buộc con người ta phải làm, nó trở thành một cái pháp trị giống như vậy. Còn đối với những điều mà chúng ta thấy liên quan đến cái đọc có những cái chi pháp ở trong cái bài kinh Thiết Tường này đó, bài kinh hạnh phúc này đó, thì một điều là Đức Phật Ngài dạy rất là rõ, rõ là ở chỗ là tự mình tự nhận thức, tự mình ý thức được những cái điều lợi ích để tìm được cái nguồn hạnh phúc, dù người đó là cái người đó là những người ở thế gian này, những người cư sĩ hay là những người thế gian này, hay hoặc là những vị mà những bậc mà xuất gia. Thì như vậy thì những bậc xuất gia có cái sự hạnh phúc của những bậc xuất gia, còn cái người mà tại gia cư sĩ hay là những người thế sự đó thì họ cũng tìm được cái hạnh phúc đó. Thì nhìn chung á, chúng tôi thấy rằng là trong một cái mối liên hệ giữa những cái điều hạnh phúc giữa đạo và đời đó, thì một điều đó nó có một cái sự có cái mối tương quan với nhau. Tương quan là cái pháp nào đó, dù là chỉ cho những người thế sự hay là chỉ cho dạy cho những bậc xuất gia, những bậc thứ, cái pháp mà những bậc xuất gia thực hành, hay là cái pháp của người cư sĩ hay là những người thế gian thực hành, đều là tìm cái niềm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng mà nó khác ở chỗ là cái hạnh phúc của những bậc xuất gia lại đi tìm ở trong cái gọi là từ ở trong nội tâm của mình, tìm cái hạnh phúc từ ở trong nội tâm của mình. Thì ở đây đó, cái điều mà nó có liên quan giữa cái sự hạnh phúc giữa đời và đạo đó, thì nó có liên quan với nhau. Nhưng mà mỗi cái pháp quan trọng là chúng tôi thấy rằng là cái điều mà pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó là tùy vào mỗi người đứng vào một cái hoàn cảnh nào, đứng vào một vai trò nào, thì cái người đó thực hành đúng cái điều mà mình làm, đúng cái điều mà mình làm. Ví dụ như là phận sự của người thế tục, khi có gia đình thì phải sống sao cho tốt, để yên nhà ấm cửa, để rồi gia đình thuận vợ thuận chồng, hoặc là các người con có hiếu với cha mẹ, hoặc là những người bạn bè có những cái mối thâm giao với nhau, thì cái điều đó là mình đứng vào vai trò nào thì mình nên làm cái trách nhiệm của mình ở trong cái vai trò đó, thì thật sự là mình tìm được cái nguồn hạnh phúc. Cũng như là một bậc xuất gia đó, là cũng có một cái niềm hạnh phúc là bậc xuất gia phải làm những cái pháp của bậc xuất gia, là đời sống phải là chuyên tâm hành đạo, hay là đời sống phải giữ gìn giới luật, hay hoặc là giữ gìn phạm hạnh. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái pháp mà làm cho gia đình được êm ấm hạnh phúc đó, cũng là một cái pháp mà người chủ ở trong gia đình phải có giới hạnh, phải có giới đức thì mới là giữ vững được trong gia đình. Rồi nếu như một người mà trong nắm ở trong gia đình, ngay cả cái người đó có thể biết đạo hay không biết đạo, nếu mà người đó sống một cái đời sống có nghiêm túc, sống một đời sống mà có cái đạo đức cơ bản đó, thì cái người đó cũng tìm được cái sự hạnh phúc cho gia đình mình và mình nữa. Vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng giữa đời và đạo, nó tuy rằng hai cái nguồn hạnh phúc nó khác nhau, nhưng mà nó có điểm chung là ai cũng tìm, dù là người đó là người đời hay là người đạo, người mà xuất gia hay là tại gia, người thế sự hay là những người cư sĩ, mà người đó luôn luôn đi tìm cái sự hạnh phúc của mình, mà mình làm sao để mà mình có được cái hạnh phúc. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng nó có, tuy rằng nó hai cái điều hạnh phúc giữa đạo và đời nó khác nhau, nhưng mà nó điểm chung á là ai cũng sống trong cái pháp để rồi mình có được cái hạnh phúc, đặc biệt là mình sống ở trong vai trò nào, ở trong một cái vai trò nào thì mình làm đúng cái vai trò của mình thì mình sẽ tìm được cái nguồn hạnh phúc ở đó. Ví dụ như đạo làm cái việc mà phận sự làm vợ, phận sự làm chồng, hay là một người chủ ở trong gia đình phải làm như thế nào, hoặc là mình sống như thế nào giữa bạn bè, hay là mình thân cận với những người tốt người xấu làm sao đó, thì cái đó Đức Phật ngày dạy để rồi vạch ra cho chúng ta thấy rõ là tự chúng ta chọn lựa, rồi chọn lựa sống sao để mà mình có được cái hạnh phúc. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con có vài cái suy nghĩ để trả lời đóng góp cái câu thảo luận mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Sa thưa kính truyền đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tăng muốn thỉnh đại đức Pháp Tăng trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Hy vọng đại đức Pháp Tăng có thể nghe và cảm biết được. Dạ vâng, đại đức Pháp Tăng, nhiều người họ nói rằng mình khó lựa chọn cái gì nó lưỡng toàn, nhưng mà ở đây thì có câu hỏi rằng nếu xuất gia thì cũng tu được mà tại gia cũng tu được, đi trong bậc kinh này rõ ràng Đức Phật Ngài cũng cho biết là để sống tại gia cũng có nhiều cái thiện pháp. Thì nếu tại gia tu được thì tại sao mình phải đi xuất gia? Xin thỉnh đại Đức Phật ra.
Dạ, do pháp đăng cái đánh lễ Đức Tam Bảo, cái đánh lễ Đức Bảo Đại Siêu, và giác đẳng này Đức Pháp Tân, này Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào rồi cô thượng nữ thượng giả cô tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì mình cũng thấy ở trong những cái đoạn thể hay cái nào nó tồn tại thì nó cũng có hai cái thành phần. Chúng ta thấy thường thường chúng ta thấy như quân đội hay là một đất nước mà tồn tại đó thì cũng có hai thành phần. Một thành phần cống hiến, một thành phần ủng hộ. Thì trong Phật giáo cũng như vậy quý vị. Cái thành phần cống hiến đó là cái thành phần chư tăng, thành phần ủng hộ là cái thành phần dạng Phật tử. Nên thường thường chúng ta thấy cái vị tỳ khu cống hiến cuộc đời của mình cho Phật pháp, có nghĩa là phải huấn luyện mình trở thành một cái vị pháp sư, thiền sư hay luật sư hay là một người thông tam tạng, phải có phận sự của mình là hoằng pháp dạy học, chia sẻ kiến thức. Còn cái người cư sĩ là cái phận sự của mình là ủng hộ cái hàng ngũ xuất gia rồi học hỏi. Vậy chúng ta thấy chia ra hai cái điểm đó rất là rõ ràng. Dầu chúng ta biết ở đời thường thường như là quý vị thấy Đức Vua Vasenadi mà lúc mà ông Thiện Nam Tam Quả mà kêu dạy đạo á, thì ông Thiện Nam đó nói là cái phận sự đó không phải của ổng, phận sự đó có những vị tỳ khu, thì đi thỉnh mấy vị tỳ khu giảng đạo. Thì chúng ta thấy phân chia cái sự đó để bảo vệ, mà ai cũng làm tròn cái phận sự của mình. Cái vị xuất gia thì làm tròn phận sự xuất gia, người cư sĩ tại gia thì làm phận trọn cái phận sự người cư sĩ tại gia. Nhưng mà với hai cái phương diện đó đều là tu được hết. Nhưng mà chúng ta thấy một cái người nỗ lực tu mạnh mẽ và một cái người nỗ lực tu tập mà chưa có dứt khoát hẳn nhiều. Bây chúng ta thấy một cái người mà cống hiến cả thân cả tâm của mình cho Phật pháp, còn một người thì cũng có cống hiến nhưng mà cũng có để dành một phần nào cho gia đình của mình. Thì chúng ta thấy những cái người mà làm trọn vẹn thì tất nhiên là lúc nào cũng toàn tâm toàn ý hơn. Còn cái người cũng làm vậy nhưng mà làm nửa chừng, có nghĩa là mình làm nửa thôi, phận sự của mình là nửa thôi. Ví dụ mình vừa có vợ có con lo cho vợ con của mình là cũng vừa hy sinh cho Phật pháp tồn tại, vì mình thấy rằng cái hàng xuất gia và tồn tại được đó là do cái hàng cư sĩ hộ trì bốn món Phật dùng. Còn cái hàng tại gia mà có mặt á thì mới bảo vệ chánh pháp được. Chúng ta thấy cái hàng xuất gia đó là cái hàng mà hy sinh cuộc đời của mình để bảo vệ cái chánh pháp của Đức Phật. Có hàng cư sĩ là ngoại hộ, chúng ta giống như là hộ trì chư tăng, mà chúng ta thấy như là vua sạch thế gì đó tổ chức ra những cái cuộc mà kết tập tam tạng kinh điển, hoặc là những vị đại hộ pháp như vua Asoka thì trùng tu xây dựng và cũng ủng hộ chư tăng để chư tăng củng cố lại cái tăng đoàn, duy trì được cái chánh pháp. Thì cái đó là một là cái ủng hộ chư tăng đi hoằng pháp, nhưng mà chư tăng hoằng pháp chứ vua chỉ có ủng hộ điều kiện để cho những cái đoàn sứ giả đi hoằng pháp. Vì cái phận sự mà xuất gia đó là cái phận sự để học mà hiểu cái lời dạy của Đức Phật là tam tạng Phật ngôn. Thành ra chính vì vậy đó, cái phận sự chư tăng là phải học pháp cho thành mạch rồi giải pháp cho người ta hành. Đó là cái phận sự của mình. Còn cái phận sự người cư sĩ là phải những người cư sĩ biết đó thì hết lòng hộ trì chư tăng mà để hoằng pháp. Đó là đời sống của mình an vui tu tập. Vì mình tạo cái thiện sự công đức là điều thứ nhất, hai là mình nhờ mình được nghe pháp, mình được tu học từ những cái vị tỳ khu đó. Thành ra chúng ta thấy chia ra hai cái lĩnh vực rất là rõ ràng. Nên cái đoàn thể của tôn giáo của Phật giáo nó không phải như những đoàn thể khác. Bởi nhiều khi mình thấy những cái tôn giáo như Hòa Hảo Cao Đài đó là họ có những người cư sĩ không thôi chứ không có hạng xuất gia. Họ không có cái chức vụ trong cái hàng xuất gia, mà họ chỉ có những cái người trong cư hạng cư sĩ thôi. Thành ra cái sự hy sinh của họ nó không có giống như Phật giáo. Bởi vì quý vị thấy cái hàng Phật giáo mà rõ ràng là Phật giáo đó, cái hàng xuất gia là không có gia đình, cái hàng tại gia là có vợ có con, phân biệt ra hai cái giới xuất gia và tại gia rất là rõ ràng. còn không phải như những cái tôn giáo khác. Nên Phật giáo có một cái điểm mà Đức Phật Ngài giao ra cái phận sự của ai thì người đó làm. Vì giống như chúng ta thấy một cái người sống ở đời này, người ta có thể làm nhiều nghề nghiệp như là sĩ nông công thương ngư tiều canh mục để cho một cái quốc độ nó tồn tại. Chứ còn nếu mình bỏ một cái nghề nào thì nó cũng không có đủ cái vật dụng để cho những cái người dân xài. Thành ra bắt buộc người ta phải làm nhiều cái ngành nghề như vậy. Vì cái ngành nghề của người ta làm ra để có sản phẩm, và sản phẩm nó để bán qua bán lại, để tồn tại, và không có một người nào làm mà trọn vẹn hết tất cả được cái việc đó. Thành ra chúng ta thấy đối với cái người xuất gia và tại gia cũng giống vậy, biết rằng hai cái hạng cũng đều tu hết, nhưng chúng ta thấy hàng xuất gia họ tu tập đó, họ trọn vẹn hơn cái hàng cư sĩ. Cái hàng cư sĩ cũng tu vậy, nhưng mà họ còn chia sẻ cái thời gian cho gia đình, nên họ chưa có đặt hết cái trọng tâm của mình vào để cho chánh pháp. Thì chúng ta thấy cái hàng cư sĩ đó, thì Đức Phật nói rằng cư sĩ đó, nghĩa là học pháp, hộ pháp và học pháp hành pháp. Còn cái sự cái người xuất gia đó nỗ lực học pháp, hoằng pháp mà hành pháp, mà đó là cái phận sự của người xuất gia. Như vậy cái người xuất gia là cái phận sự phải học học những cái Phật ngôn. Nên thường thường chúng ta thấy chư tăng ở trong chùa là những cái vị mà vô chùa ở là học và hành liên tục. Có nghĩa là học Phật ngôn rồi hành cái lời dạy đó, kinh nghiệm bản thân. Nên cái người cư sĩ thường thường chúng ta thấy rằng họ tới họ nghe từ nơi cái người xuất gia. Cái hàng xuất gia thì thuyết giảng, hàng cư sĩ để nghe. Như vậy thì nhìn chung vào đó, cái nghĩa là cái đạo Phật đó là thích hợp cho mọi hạng người. Muốn xuất gia cũng có cái phương pháp xuất gia để tu tập, muốn tại gia thì có phương pháp tại gia để tu tập. Nhưng mà cả hai cái giới đó đều tu tập được hết, một cái mục đích là bảo vệ cái chánh pháp, và tùy theo cái căn cơ trình độ của mình, tùy theo cái sự thọ trì cái lời dạy của Đức Phật, theo cái cách mà mình chọn cái đời sống xuất gia hay tại gia. Vì giáo pháp của Đức Phật có tứ chúng, thì chúng ta thấy là tứ chúng đó gìn giữ cái chánh pháp của Đức Phật. Nên cái người nào có phần sự đó thì cái việc nó vuông tròn. Thì theo cái câu thảo luận mà Thượng Tọa nói rằng tại sao cái tu tập được mà người tại gia thì tại sao người lại đi xuất gia, thì con xin thưa là cái người xuất gia đó là họ được đặc biệt hơn. Họ được đặc biệt hơn là cái nghĩa là họ có cái đời sống như là những cái người xuất gia, họ có những cái phương pháp thực hành, cái phương pháp học hỏi đó như là người xuất gia. Vì chúng ta thấy người cư sĩ đại gia đó là không có bắt buộc phải học hành nhiều, và tùy theo đó, cái người xuất gia, cái người cư sĩ đại gia đó.
Đại Đức Pháp Căn đã rất rất mít rồi. Đại Đức Pháp Căn có muốn trở lại để cầm mít không? Không biết Đại Đức Pháp Căn là nói chuyện xong chứ. Dạ, thỉnh Đại Đức Pháp Căn hoặc thì trở lại. Đại Đức Pháp Căn đã trả lời xong, bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có thể cho biết Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính có thể cho biết. Thưa quý vị, dường như là Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Hôm nay sư trưởng có vấn đề, sư trưởng té và bị gãy cái xương cổ tay, do đó Đại Đức Pháp Tính đang bận chăm sóc cho sư trưởng. Bây giờ thì để xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoa Kỳ trở lại. Đại Đức Pháp Tính có có mặt ở trước máy và có nghe được không? Xin lỗi, Đại Đức Pháp Tân có mặt ở được không? Dạ, Đại Đức Pháp Tân, ngày hôm nay nói về nghề nghiệp thì chúng ta có thể nó có vô số cái nghề nghiệp khác nhau. Một người mà ra trường xong mà đi chọn cái nghề cho mình làm cũng đã là khó rồi, huống chi là chúng ta nói rằng có trăm ngàn thứ nghề nghiệp ở trong cái thị trường kinh tế ngày nay. Thì nếu để chúng ta có thể định nghĩa là gọi là nghề nghiệp chân chánh hay là gọi là chánh mạng hay là sinh kế lương thiện, thì theo Phật pháp thì cái sinh kế như thế nào gọi là sinh kế lương thiện? Cái tên đây thì có thật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng. Dạ, con nghĩ rằng là ở đây đó thì ở bên ngoài người ta gọi là tìm cái mình gây dựng nên cái sự nghiệp nó rất là khó. Mình giữ được cái sự nghiệp mà mình đã có được đó thì nó càng khó hơn. Thì một điều đó là khi mà mình đối với những cái nghề ở bên ngoài thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nhiều mỗi người có một cái cách sống khác nhau, sinh kế khác nhau. Người thì làm này, làm việc này, người thì làm việc khác. Thì mình thấy rằng là mỗi người có cái cách làm và để sinh sống một cách khác nhau. Và rồi chúng ta thấy rằng là trong đời sống thì như là nghề này để nương tựa nghề kia thôi. Thí dụ như một người bác sĩ thì học để ra trường để chữa bệnh cho những người nông dân, rồi những người nông dân thì phải làm ra lúa gạo để mà cho người bác sĩ ăn, rồi hoặc là những người mà chế tạo ra các cái loại máy móc để phục vụ cái đời sống hàng ngày cho mọi người, thì cũng phải có bác sĩ để chữa bệnh, có gạo để ăn. Thì cái điều đó nó mỗi cái người nó có một cái nghề khác nhau. Khi mà mình nói rằng là ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là ngoại trừ những cái sự mà mình lừa gạt ai, hay hoặc là mình trộm cắp của ai, hoặc là mình làm cái nghề gì mà nó thuộc về có một số quy định, hay là một số quy định của một xã hội hay một quốc gia nào đó họ cấm chế thì không được thôi, không được làm. Nhưng mà rồi những cái nghề đó thì chúng ta thấy rằng họ làm rất là nhiều nghề khác nhau để sinh sống. Nhưng mà đối với ở trong Phật pháp đó, thì chúng tôi thấy rằng một điều đó là như mà những vị xuất gia thì chúng ta không có nói ở đây, mà mình nói là một người cư sĩ thì làm các cái nghề nghiệp, thì mình thấy rằng cái nghề gì mà mình làm, ví dụ như trong kinh thì mình được biết như Đức Phật ngài dạy rằng là không có buôn bán chúng sanh, hay không buôn bán thịt sống, hay là không buôn bán những cái đồ gây nghiện, hay là chất độc, hay là các cái loại vũ khí. Như vậy thì nó cũng là một cách gọi là gián tiếp hay là trực tiếp, gián tiếp để mà gây hại cho chúng sinh khác. Thì có lẽ là từ đó mà Đức Phật ngài khuyên là không nên làm những điều đó, không làm những điều đó. Bởi vì làm những cái nghề nghiệp đó, nó có thể là thứ nhất á, nó có thể là gây cái nghiệp xấu cho mình. Cái thứ hai nữa là nếu như một người mà làm những cái nghề đó dường như là nó không dưỡng được cái tâm từ đối với một người tu theo đạo Phật, tu theo Phật, đặc biệt là dù là người đó là người cư sĩ hay là bậc xuất gia. Bởi vì cái điều mà chúng ta dưỡng cái tâm từ tâm bi, để rồi mọi cái chúng sinh, hay là mọi loài ở trong cái quả địa cầu này, hay là những người mà chung quanh mình, họ có thể có được một cái sự sống một cách bình an nhất. Như vậy thì với một người mà chọn ra cái nghề để mà thật sự đó, chúng tôi nghĩ rằng là với cái xã hội ngày nay đó, với xã hội ngày nay ấy, mà người mà học ra các cái nghề nghiệp như ở tại Việt Nam, mình thấy rằng nhiều sinh viên học ra trường Nhưng mà rồi cũng không thể có được một cái công việc ổn định, là do thứ nhất là nó cũng nhiều cái yếu tố nha, nhiều cái yếu tố để rồi cái người sinh viên đó không thể có được một cái nghề nghiệp ổn định. Thứ nhất là người sinh viên đó là bản thân á, không có một cái năng lực xứng tầm với một cái gì mà mình đã học ra. Cái thứ hai nữa là cũng không có thân thế hoặc là không có tiền của với một cái xã hội thực tế như vậy, dù là mình biết rằng với cái gọi là cái định hướng hay là cái sự ca tụng của xã hội thì luôn luôn là trân trọng nhân tài hay là điều kia, thì nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái nguyên nhân để rồi một người sinh viên nó không thể mà có được một cái việc ổn định. Rồi thí dụ như xã hội mà làm cho cái người nông dân á, như ví dụ như mình thấy đất nước ở tại Việt Nam, ở tại đất nước Việt Nam mình thấy là một điều đó là những cái gọi là cái nghề nghiệp hoặc là cái phương hướng để làm ra kinh tế của ngày nay á, thì từ lần lượt chuyển dần từ ở nông nghiệp sang nông công nghiệp, thì từ do cái chuyển đó thì cái sự mà thu nhập của những người nông dân nó lại càng thêm gánh nặng, bởi vì cái nông sản mình bán ra thì nó cũng không được cao, và có lúc dày thì lúc khác, lúc thì thu mua, có lúc cũng không thu mua, bán ra cũng không được, thì người nông dân cỡ lên cực khổ. Hoặc là những cái nông sản mình bán ra không được cao thì cái thu nhập nó kém, do vậy thì đời sống cũng vất vả. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng mà ở xã hội thì họ có cái quy định, họ có những cái quy định nhất định, ví dụ mà làm như thế nào, mình nghề làm cái nghề gì, mà bất cứ nghề gì mà mình đừng có lường gạt, hay là đừng có trộm cướp, hay là đừng có gọi như là đừng làm gì trái với cái đạo đức luân thường lắm, thì nên tránh những cái nghề đó thôi. Còn thường là phải lập Phật, đặc biệt là chúng ta thấy rằng ngoài cái việc sinh sống ra, làm để có mà các cái nghề sống, thì làm sao để dưỡng được cái tâm từ, và làm sao để tránh được cái tâm mà mình dễ vui đó. Nhiều khi là những cái việc làm, những cái nghề nghiệp tuy là không có phải là trực tiếp hay gián tiếp để gây ra cái nghiệp xấu, nhưng mà do cái nghề đó là một cái việc làm, cái nghề đó làm cho tâm của mình dễ vui, và cái tâm dễ vui cũng là một cái yếu tố để rồi suy thoái cái đạo đức từ ở nơi cái người đó. Cho nên là dù người đó là người cư sĩ, tuy là cái đạo đức, chúng ta thấy rằng cái đạo đức nó chỉ là nhen nhóm một ít thôi, nó được nhen nhóm lên một chút thôi, thế là nó bị gì, do cái sự dễ vui đó, do cái sự dễ vui đó mà người cư sĩ hay là cái người nào đó làm cái nghề nghiệp gì đó mà nó làm tổn thương hay làm mất đi cái tâm từ tâm bi của mình, hoặc là mình gây lên cái sự dễ vui, làm cho cái sự dễ vui, thì cái thiện tâm ở trong cái người cư sĩ đó không thể nào mà phát huy được, không thể phát triển được. Đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng thật là khó để chọn cho mình một cái nghề. Nhưng mà nghĩ chung á, nhìn chung á, thì chúng ta thấy rằng một điều đó là làm những cái nghề như Đức Phật mà mình thấy Đức Phật đã dạy đó, là tránh buôn bán chúng sinh, hay buôn bán thịt, hay là buôn bán vũ khí, hay là buôn bán chất sai, hoặc là buôn bán thuốc độc, thì những cái đó là những cái điều mà mình thấy nên tránh những cái điều đó. Mặc dù là cuộc sống thì có biết muôn ngàn, có nhiều cái nghề để sinh sống, nhưng mà mình tránh làm sao để là, thứ nhất là mình giữ được cái từ tâm của mình, thứ hai mình cũng không làm nhân gì để gieo khổ cho người khác, thứ ba nữa là làm sao tâm của mình được dễ vui, không có dễ vui. Khi mà tâm mình không có dễ vui thì đạo tâm của mình nó sẽ là càng vững chắc lên thêm, thì cái nghề đó mình cũng có thể làm được. Ngoài cái việc mà xã hội quy định những cái điều không nên làm, nhưng mà mình thấy rằng ở trong đạo Phật, Đức Phật dạy rõ những điều mà mình nên tránh để rồi dưỡng cái đạo tâm của mình nó được phát triển. Thì qua đây thì con xin có vài cái suy nghĩ để trả lời cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, tức là câu số 4. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic, con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại.
sa thú kính chuyên về Đức Phật tính. Quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua phần câu đố, và sau phần câu đố sẽ là bản tin của ngày hôm nay. Câu đố mà chúng ta đưa ra tại đây đó là theo Phật pháp thì đời sống gia đình có những thuận và nghịch như thế nào cho sự tu tập? A là khó tu tập hoàn toàn vì có những liên hệ bốn phận, tức là mình sống không có tự làm chủ thì giờ mình được, và phải liên hệ với người trong gia đình như là với vợ, với chồng, con cái vân vân. Thì dù sao đi nữa thì đời sống gia đình là phần khó tu tập. B là nếu biết chu toàn bổn phận thì vẫn tạo được nhiều thiện pháp. Yeah. Thiện pháp ở đây thì ví dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng mình sống có hiếu với cha mẹ cũng là thiện pháp, sống lo lắng cho người vợ hay là chồng hay là cho con cũng là thiện pháp. C là cả hai câu trên đều đúng, D cả hai câu trên đều sai. 1, 2, 3 mời quý vị trả lời, và xin mời qua đi trao qua hiệp kiểm cho các câu trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ đến Đức Pháp Đăng hoàn kỹ cho đáp án của câu đố hôm nay. Xin mời quý vị chờ.
Thì con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Và con, quý vị ơi, câu đố có rồi, quý vị thấy có mấy gì vậy à? Quá cấp. Dạ, con xin được điểm câu đố. Và con thấy Phương Đông là B, Anicca là C, Thí Phạm là C, Hoa Nguyệt là C, Nhật Quỳnh là B, Anh Thủy Trà An là D, Nhật Hoa là C, Ti Si Danh là C, Chân Đức là Bó Hoa. Dạ, không có ý nghĩa gì hết. Trần Đức ABCD. Dạ con. Ủa sao bữa nay ít vị chơi hưởng đến đấu vua quá vậy? Dạ con thấy con. Quý vị ơi hưởng ứng đi chứ, không thì tượng tọa không có đặt câu đố nữa đó. Ô cho im hết vậy. Dạ. Dạ con thấy có mấy vị trả lời thôi. Dạ thưa sư, dạ con kính thỉnh thường tòa giác đẳng trở lại và cho ta đáp án của câu đố hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng khoa thị cho đáp án. Dạ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Dạ, chúng ta sẽ tìm hiểu cái đời sống gia đình theo Phật pháp có những cái thuận dần nghịch thế nào cho sự tu tập, mà khó tu tập hoàn toàn vì có nhiều có những liên hệ bổn phận. B nếu biết cái chu toàn bổn phận vẫn tạo được nhiều thiện nghiệp. C cả hai câu trên đều đúng, D cả hai câu trên đều sai. Quý vị cũng chọn B, chọn C. Thì theo chúng tôi thì cái hai cái câu trên là điều đúng thì chắc hơn, vì chúng ta biết rằng nghĩa là đời sống gia đình theo Phật pháp có những cái thuận và nghịch thế nào cho sự tu tập thì chúng ta thấy đời sống người cư sĩ làm tròn cái phận sự của mình đối với cha, với mẹ, với xã hội, với vua chúa thì nó rất là nhiều chuyện nên nó cũng hơi khó tu tập tí xíu. Nhưng ở đây nói rằng nếu biết chu toàn thì mình tạo được nhiều thiện nghiệp, thì cũng nói rằng mình phải chia cái thời gian ra, nếu mình biết được vậy thì mình sẽ làm được. Nên chúng tôi chọn hai câu trên là điều đúng là câu C, nói rằng hai câu trên điều sai là câu D, thì chọn hai câu trên điều đúng là cái câu C. Không biết thượng tọa giác đẳng có ý kiến gì ngoài khác hay không, tỉnh thượng tọa trở lại.
Dạ không có ý kiến gì khác. Bây giờ thì xin bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta, thưa quý vị, sẽ nghe một bản tin do Như Quang chuyển ngữ. Bản tin này lại một lần để cho chúng ta một số những dấu hiệu rất là khả quan về sự thay đổi của đất nước Miến Điện. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Lâm Dạy, của Đờ Bô Bất Thiệt.
Năm một bước đời á, năm một tâm mời á, năm một sân khai á. Kính lễ chư tôn đức tăng đi, kính chào quý thiền hữu trí thức tương vương. Cảm ơn anh cha. Sau đây là phần bản tin. Nhiều tù nhân chính trị Miến Điện được phóng thích. Dân quân. Ngày 12 tháng Giêng năm 2012, Miến Điện sẽ phóng thích một số nhà hoạt động chính trị nổi bật trong đợt tân xá 651 tù nhân. Và dịp quốc gia khắc kín nhất thế giới tiếp tục mở ra sau nửa thế kỷ độc tài chuyên chế. Hoa Kỳ và châu Âu nói việc phóng thích các tù nhân chính trị có tính quyết định cho việc xét lại việc bãi bỏ lệnh cấm vận đã cô lập thuộc địa của Anh, còn được biết với tên Burma, Miến Điện, và qua nhiều năm đã đẩy quốc gia này đến gần Trung Cộng hơn. Giữa những người được phóng thích là Minko Nain, một lãnh tụ ủng hộ dân chủ trong cuộc nổi dậy năm 1988. Trong đó, hơn ngàn người tham dự đã bị giết, và Shingambira, một nhà sư Phật giáo nổi tiếng, đã hướng dẫn cuộc xuống đường năm 2007. Các thân nhân và nhân viên nhà tù cho biết, nhiều nhà hoạt động chính trị, kể cả các hội viên của cuộc chống đối 88, Integration Students Group, có thể sẽ được phóng thích trong đợt ân xá trong 4 tháng tới. Miến Điện đã bắt đầu các cuộc cải cách triệt để kể từ khi chính quyền dân sự được phép cầm quyền từ tháng 3, sau gần hơn nửa thế kỷ bị lãnh đạo bởi quân đội. Sự khống chế cơ quan truyền thông đã dễ chịu hơn, một số tù nhân được phóng thích, và chính quyền đã bắt đầu đối thoại với nhà Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, người đã hướng dẫn cuộc đấu tranh dân chủ và đã được phóng thích cuối năm 2010 sau nhiều năm bị quản thúc tại gia. Tháng rồi, bà Hillary Clinton đã trở thành nhà ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Miến Điện sau hơn 50 năm và nói Hoa Thịnh Đốn sẵn sàng hỗ trợ các sự cải cách trong nước và có thể sẽ hủy bỏ lệnh cấm vận. Bước quan trọng kế tiếp trong tiến trình cải cách là bà Suki và nhóm của bà sẽ được tham dự cuộc bầu cử vào tháng 4. Chính quyền đã phóng thích khoảng 230 chính trị phạm trong một đợt ân xá vào ngày 12 tháng 10. Một cố vấn chính trị của Tổng thống Thin Sen cho biết hàng trăm chính trị phạm cũng sẽ được phóng thích. Trong đợt ân xá hôm thứ Sáu, Minko Nain sẽ được phóng thích khỏi nhà tù Thayet, nhân viên trại giam và thân nhân của ông cho biết, là người cầm đầu cuộc biểu tình năm 1988, trong đó quân đội đã gây thiệt hại nhiều nhân mạng. Ông đã bị bắt vào năm 1989 và được thả vào năm 2004. Sau đó, ông bị bắt lại và bị kết án tổ chức biểu tình. Shingambira là người cầm đầu của Liên minh Chư Tăng Miến Điện, đóng vai trò chủ yếu trong cuộc xuống đường năm 2007, lại cũng bị đàn áp dã man bởi chính quyền quân đội. Sư 27 tuổi và bị kết án 65 năm tù giam. Shingambira sẽ được phóng thích muộn trong ngày hôm nay, một nhân viên trại giam Mang Gima cho biết. Một nhân viên từ trại giam Tongji thuộc tỉnh Sanskai nói, hai nhà hoạt động nổi tiếng khác là Kochimi và Kozo Takhari cũng sẽ được phóng thích. Chúng tôi sẽ đưa các vị ấy đến trạm xe buýt sáng hôm nay. Fayo Thiền, người anh rể KKV, một trong những người cầm đầu nhóm 88 Integration Students Group, nói, tôi được xác nhận là Kochatay TV và hầu hết thành viên của nhóm cùng một số gương mặt nổi bật khác như Sư Shingambira và Okuntuno sẽ được phóng thích hôm nay. Con số chính xác về những tù nhân chính trị còn trong trại chưa được rõ. Các nhóm nhân quyền và Liên Hiệp Quốc phỏng đoán khoảng 2.100 nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thiếu tướng Coco nói với phóng viên đặc biệt Thomas Ochi Quintana hôm tháng 8, con số là 600 hoặc 400 sau vụ ân xá hôm 12 tháng 10. Hiệp hội trợ giúp các tù nhân chính trị Miến Điện, một nhóm chuyên theo dõi các tù nhân, đã xác định hơn 1.000 tù nhân chính trị. Nhưng các nhà ngoại giao và các nhà phân tích thắc mắc về những con số đó và nói họ dựa vào những định nghĩa khác nhau của từ tù nhân chính trị và những kẻ nổi loạn hay những ai dùng sức lực chống lại chính quyền có được kể đến hay không. Một bản kiểm tra của hội AATP về danh sách tù nhân của Đoàn Ngoại giao châu Âu công tác tại Thái Lan đưa ra con số các tù nhân không chiến đấu khoảng 600 hoặc 800 trước cuộc ân xá vào tháng 10. Nhóm nhân viên ân xá quốc tế đã giảm con số dự đoán trước đây là khoảng 2.000 tù nhân chính trị do có sự mâu thuẫn về định nghĩa. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà Giá. Con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Xin cảm ơn Tư Duy Quang với bản tin vừa rồi và cảm ơn Đại Hữu Bộ Phật Tiên. Khi mà chị có biết và thưa quý Phật tử, chị là sư hoạt hôm nay của rung Thầy Pháp Quý Đại Thầm Mà đến đây được hoàn mãn. Kính mời lễ Thiên Thầy Tổ Siêu, đại lễ Chị Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Phật Tính với kỳ côn tiếp theo của bài ngày hôm nay. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư.
Xa thứ lành thai con được mình. Thay mặt đại chúng trong rung, kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi điều họp buổi học. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Sabbhaṃ sumaṅgalaṃ kakkhantu sabbadevatā sabbabhūtā rūpāvena so tiyo Thank you.